là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Yên Bái hoàn thành đề án phát triển giao thông trước kế hoạch đề ra. Tỉnh Yên Bái tăng cường hợp tác phát triển du lịch. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc làm nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai. Phần cuối là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025, xem xét các báo cáo theo luật định, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, tỉnh Yên Bái tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhà nước và nhân dân, tác động tiêu cực và ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự chung tay, giúp sức, hỗ trợ của nhân dân các địa phương, Yên Bái đã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, khẩn trương, quyết liệt và kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực. Dự ước đến hết năm có 31 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Trong 2 ngày làm việc của kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình một số nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, xem xét thảo luận thông qua các nghị quyết. Đây là những nội dung rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tăng tốc, bứt phá, hoàn thành kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, nhận định rõ những kết quả đạt được và hạn chế khó khăn vướng mắc trong năm 2024, đánh giá đúng thực trạng, dự báo sát tình hình để xem xét quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp quyết liệt thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp khả thi, hiệu quả để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung trong các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, tạo sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công tác bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định, thực sự phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình làm việc kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành xem xét quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ.
Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Huy Tuấn đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Với 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận sâu sát tình hình địa phương, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Trên cương vị công tác mới, đồng chí tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự lãnh đạo kịp thời của tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, và hứa sẽ nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà và của cả nước. Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Xuân Hợi đã được nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa 900 km đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Yên Bái đã vượt kế hoạch đề ra, đạt trên 200%. Sau 4 năm triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn, đến nay tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng được gần 1.900 km, đạt trên 200%. Cùng với đó, tỉnh cũng đã mở rộng đường đất trên 300 km, đạt trên 200% và xây dựng được gần 1.600 công trình thoát nước, đạt gần 157%. Việc triển khai vượt kế hoạch đề ra về phát triển giao thông nông thôn đã góp phần giúp tỉnh hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh và nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông toàn tỉnh lên trên 77%, qua đó tạo điều kiện để người dân thông thương, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, tỉnh Yên Bái và các tỉnh thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phong phú, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh và khu vực ngày càng phát triển. Thực hiện chương trình hợp tác, tỉnh Yên Bái đã triển khai đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, tạo điều kiện hợp tác, cung cấp các chuỗi sản phẩm hấp dẫn đáp ứng xu hướng của thị trường khách du lịch, trong đó chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, làm mới các sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, nổi bật là phong trào du lịch xanh cùng Yên Bái năm 2024 với 3 nhóm hành động: tư duy xanh, hành động xanh, kết nối xanh. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch liên tỉnh nhằm kết nối các cung đường du lịch, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng đến với tỉnh Yên Bái nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Đến nay đã khảo sát xây dựng sản phẩm tour liên tỉnh, một cung đường 5 điểm đến. Cùng với đó, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức tham gia các sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của tỉnh và các tỉnh trong nhóm hợp tác cũng được đẩy mạnh. Thông qua các hoạt động này đã góp phần giới thiệu hình ảnh văn hóa con người và thiên nhiên Yên Bái nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Thành đoàn Yên Bái và huyện đoàn Trạm Tấu vừa phối hợp với xã Làng Nhì, câu lạc bộ VF9 tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp sửa chữa điểm lẻ thôn Háng Đay, trường mầm non Bình Minh, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Điểm trường thôn Háng Đay là một trong bốn điểm trường lẻ thuộc trường mầm non Bình Minh của xã Làng Nhì. Điểm trường này mới được đầu tư xây dựng bởi các mạnh thường quân năm 2023. Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã gây sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng, có nguy cơ mất lớp, trẻ em không có địa điểm học tập và một số hạng mục phục vụ công tác dạy và học tại đây không đảm bảo. Thấu hiểu với chia sẻ của cô và trò tại điểm trường, Thành đoàn Yên Bái, huyện đoàn Trạm Tấu đã kết nối với câu lạc bộ VF9 hỗ trợ kinh phí 312 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp điểm trường với các hạng mục xây kè chống sạt lở, nâng nền móng, dựng hàng rào thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, bê tông hóa và lắp đặt bổ sung một số thiết bị sân chơi thiếu nhi với diện tích gần 200m². Sau 2 tháng khẩn trương thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình sẽ là nơi học tập khang trang, kiên cố và đảm bảo an toàn của trên 30 trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Qua hoạt động góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng, giúp cô và trò điểm trường có điều kiện tốt hơn để dạy và học. Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng nhà trường 10 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ sinh hoạt phí cho các thầy cô và trao tặng 20 thùng sữa tươi, nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập, ba lô, chăn ấm, quần áo ấm cho trẻ em.
Tối qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc giải địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2024. Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2024 có sự tham gia của 31 đoàn với trên 330 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Pickleball cơ quan đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Giải diễn ra ở 7 nội dung thi đấu gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong đó nội dung đơn nam thi đấu ở các nhóm tuổi từ 40 tuổi trở xuống, 41 đến 50 tuổi, từ 51 tuổi trở lên. Nội dung đơn nữ, đôi nữ thi đấu các nhóm tuổi từ 35 tuổi trở xuống, từ 36 tuổi trở lên. Đôi nam nữ thi đấu các nhóm tuổi từ 40 tuổi trở xuống và từ 41 tuổi trở lên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 14 bộ giải, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Style Yên Bái, giải nhì toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Nguyễn Du và giải ba toàn đoàn thuộc về đội Sở Giáo dục Đào tạo. Trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Hoạt động này nhằm duy trì và phát triển phong trào luyện tập thi đấu môn pickleball nói riêng và các môn thể thao nói chung ở các cơ quan đơn vị địa phương, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe, thể chất, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Trong năm 2024, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện bắt giữ trên 200 vụ với 345 đối tượng phạm tội về ma túy, qua đó thu giữ trên 14 kg heroin, trên 3,6 kg ma túy tổng hợp, trên 3 kg thuốc viện cùng nhiều cây thuốc viện cần sa và nhiều phương tiện. Ngay sau khi phát hiện các vụ vi phạm, Công an tỉnh đã tiến hành xử lý theo quy định, khởi tố gần 220 vụ với gần 300 bị can, xử phạt hành chính 2 vụ với 46 đối tượng. Tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp liên quan đến các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Do vậy, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy bằng nhiều hình thức, đồng thời triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm này, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Theo truyền thông Nga, ông Assad cùng các thành viên gia đình đã đến Moscow trên cơ sở lý do mang tính nhân đạo. Trước đó, ngày 8 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, dựa theo kết quả đàm phán giữa một số bên trong cuộc xung đột vũ trang ở Syria, Tổng thống Bashar Assad đã từ chức và rời khỏi đất nước, đồng thời ra lệnh chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow không tham gia vào các cuộc đàm phán này. Tuyên bố cũng lưu ý rằng Nga đặc biệt quan ngại về tình hình ở Syria và kêu gọi các bên kiềm chế bạo lực, giải quyết mọi vấn đề thông qua giải pháp chính trị. Ngoài ra, giới chức Nga cũng đã liên lạc với đại diện các phe đối lập có vũ trang ở Syria. Lãnh đạo phe đối lập Syria đã cam kết đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và cơ quan ngoại giao Nga ở quốc gia Trung Đông này. Trong một diễn biến liên quan, phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc đã đề nghị tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria. Ưu tiên hàng đầu của ông Trump là vấn đề nhập cư. Ông khẳng định sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp, bắt đầu từ những người có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, ông tỏ ra cởi mở hơn với nhóm Dreamer, những người được đưa đến Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ. Ông Trump cho biết sẽ làm việc với Đảng Dân Chủ để tìm giải pháp cho phép họ ở lại đất nước này một cách hợp pháp. Về chính sách đối ngoại, ông Trump không cam kết Mỹ sẽ tiếp tục ở lại NATO trừ khi các nước thành viên trả đủ phí.
Ông cũng ngầm ám chỉ Ukraine có thể không nhận được nhiều viện trợ quân sự như hiện tại khi ông trở lại Nhà Trắng. Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố sẽ ân xá cho những người bị kết án trong vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1, 2021, ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Về kinh tế, Tổng thống đắc cử Trump thừa nhận không thể đảm bảo người dân Mỹ sẽ không phải trả giá đắt hơn do chính sách áp thuế nhập khẩu của ông. Ông cũng khẳng định sẽ không cắt giảm các chương trình an sinh xã hội như Medicare và Social Security, đồng thời đồng tình với việc tăng mức lương tối thiểu liên bang vốn đã dừng ở mức 7,25 đô la Mỹ trên giờ từ năm 2009. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12, khách tham quan có thể chạm vào thỏi vàng nặng kỷ lục này và chụp ảnh lưu niệm. Theo truyền thông UAE, nhà máy đúc tiền Emirates đã mất khoảng 10 giờ đồng hồ để tạo ra thỏi vàng này nhằm tôn vinh di sản của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thỏi vàng này đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao tặng danh hiệu thỏi vàng lớn nhất thế giới hôm 10 tháng 11 tại trung tâm hội nghị Zayed, Dubai. Thỏi vàng nặng 300,12 kg phá vỡ kỷ lục 250 kg của thỏi vàng do công ty Mitsubishi sản xuất nhiều năm trước. Nhà máy đúc tiền Emirates được thành lập năm 2012, nằm trong khu công nghiệp Ankuo tại Dubai. Theo thông tin trên trang web công ty, nhà máy đúc tiền Emirates vận hành nhà máy tinh luyện vàng hiện đại, công suất 1.000 tới 1.200 kg vàng bạc mỗi ngày. Hai quốc gia thành viên Liên minh châu EU đã không thông qua gói trừng phạt thứ 15 được đề xuất nhằm vào Nga. Sự thất bại của gói trừng phạt này được cho là do bất đồng về việc giãn khung thời gian để các công ty EU thoái vốn khỏi Nga. EU có ý định tiếp tục thảo luận về gói này trong thời gian tới. Liên minh châu Âu đã thông qua một loạt lệnh trừng phạt Nga để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào năm 2022. Gói mới nhất được cho là nhằm vào đội tàu chở dầu của Nga. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO ngày 8 tháng 12 đã chấp thuận quyết định về tình hình an ninh lương thực ở giải Gaza và các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của FAO. FAO cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực ở Gaza ngày một gia tăng và tất cả thường dân ở Gaza đều sống trong tình trạng mất an ninh lương thực. Quyết định cho biết xung đột đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở Bắc Gaza. Đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ chốt của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc ở cận đông UNRWA tại Palestine. Quyết định kêu gọi các quốc gia thành viên thực hiện những biện pháp cho phép UNRWA thực hiện công việc của mình theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc và kêu gọi FAO tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo phù hợp với các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc. Ngày 8 tháng 12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-bok cho biết, Ủy ban Kinh tế của Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có và nhanh chóng thực hiện các biện pháp khi cần thiết để ngăn chặn thị trường tài chính và ngoại hối bị hỗn loạn. Cuộc khủng hoảng thiết quân luật ở Hàn Quốc đã làm xáo trộn thị trường chứng khoán nước này, khiến tỷ giá hối đoái của đồng won so với đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm. Mặc dù xếp hạng tín dụng quốc gia của Hàn Quốc vẫn chưa bị hạ do khủng hoảng, nhưng một số tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế đã cảnh báo rằng nếu khủng hoảng chính trị của nước này còn tiếp diễn, rủi ro suy thoái kinh tế sẽ gia tăng. Ông Choi cũng kêu gọi Quốc hội hoàn tất ngân sách năm tới càng sớm càng tốt để việc thực hiện ngân sách bình thường có thể bắt đầu vào đầu năm tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, với cách làm linh hoạt, sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương, đến nay cuộc sống của người dân Yên Bái đã cơ bản ổn định. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp. Phấn đấu trước 31 tháng 12, 2024, người dân sẽ có nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm vui xuân đón Tết. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, sạt lở đất đã khiến gia đình chị Đặng Thị Thủy ở tổ 7, phường Yên Ninh bị mất trắng toàn bộ nhà cửa và tài sản. Với sự quan tâm động viên hỗ trợ của các cấp chính quyền, đến nay gia đình chị đã xử lý xong khoảng 90% khối lượng sạt lở và được chính quyền hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà theo chính sách hỗ trợ của tỉnh. Chị Đặng Thị Thủy, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Gia đình tôi cũng đã nhận đầy đủ là 60 triệu đồng. Chi phí về tiền để thuê người đánh đất thôi thì là chúng tôi phải bỏ ra. Còn về cái thủ tục hành chính thì chính quyền cũng không thu một đồng lệ phí nào.
Sau cơn bão số 3, trên địa bàn phường Yên Ninh có 98 điểm sạt lở. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đến nay đã khắc phục được 36 điểm sạt lở. Hiện tại còn 44 điểm đang khắc phục và 18 điểm đang triển khai thực hiện. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo văn bản thì trong thời gian qua thì cũng đã một số cái điểm mà vướng mắc mà chưa thống nhất được thì phường cũng đã tổ chức thực hiện và cũng tuyên truyền vận động và hòa giải thì các hộ dân cũng đã đồng thuận và đồng thời là cũng thỏa thuận xong và cũng đã thuê máy và đang có cái hồ sơ để trình lên phường và chuyển lên thành phố để xem xét để phê duyệt và chuyển đánh đất.
Là địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3, thành phố Yên Bái có 560 điểm sạt lở với khối lượng đất phải hốt dọn gần 1 triệu mét khối. Trong đó có gần 500 điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến trên 3.000 hộ dân trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố có 67 ngôi nhà bị đổ sập, 123 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 13 nhà phải di dời khẩn cấp. Ngay sau bão, thành phố Yên Bái đang tập trung chỉ đạo hướng dẫn các xã phường, các gia đình chủ động đánh đất, xử lý, khắc phục các điểm sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn. Tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn vận chuyển đất, bố trí bãi đổ thải, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến chủ sử dụng đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với người dân vùng nguy hiểm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có khả năng khắc phục được sạt lở, tỉnh và thành phố đã chủ trương cho rà soát phát phiếu đăng ký tái định cư đến từng hộ dân tại khu vực bố trí tái định cư sau thiên tai ở thôn Tiền Phong, xã Dây Phiên có quy mô 50 hộ. Với sự quyết tâm quyết liệt vào cuộc của hệ thống chính trị, đến nay thành phố Yên Bái đã khắc phục được 416 trên 482 điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ gia đình, hỗ trợ cho 67 trên 67 hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở và 123 hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 7,7 tỷ đồng. Đối với 13 hộ phải di dời khẩn cấp hiện đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để bố trí tái định cư theo quy định. Hiện thành phố đang tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các hộ gia đình bạt mái ta luy, khắc phục sạt lở đất đảm bảo xong trước ngày 31 tháng 12 2024. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thì thành phố cũng đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cái hộ gia đình chủ động san gạt ta luy, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Thì đối với các cái hộ ở khu vực nguy hiểm do sạt lở đất mà người dân không có cái khả năng tự khắc phục thì thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân di dời tái định cư đến nơi an toàn, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Còn tại huyện Trạm Tấu, do ảnh hưởng cơn bão số 3, huyện có 104 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà bị sập trôi, 82 nhà phải di dời khẩn cấp và 19 nhà bị hư hỏng nặng. Để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát, thống kê, phân loại mức độ ảnh hưởng đối với các nhà bị thiệt hại, lên phương án bố trí tái định cư cho các hộ phải di dời khẩn cấp. Cùng với đó tập trung huy động các nguồn lực tạo điều kiện để người dân nhanh chóng dựng lại nhà. Ông Bùi Hồng Anh, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ủy ban các xã thị trấn khẩn trương rà soát, đề xuất và lãnh đạo với Ủy ban huyện để phê duyệt đối tượng được thụ hưởng các chính sách, và thứ hai nữa là đồng thời với đó là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành liên quan để thực hiện rà soát bố trí quỹ đất tái định cư cho hộ gia đình nhân bị ảnh hưởng sau lũ, trong đó thì ưu tiên là bố trí tái định cư xen ghép trên cơ sở quyết định xem xét được phê duyệt và cái quỹ đất đã được bố trí. Thì phòng đã phối hợp các ngành liên quan để đôn đốc các xã để hỗ trợ các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng nhà ở sau lũ thì khẩn để sớm hoàn thiện nhà ở.
Đến hết tháng 11 2024, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 103 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí 3 tỷ 760 triệu đồng. 104 trên 104 nhà bị ảnh hưởng đều đã khởi công xây dựng, trong đó có 78 nhà đã hoàn thành. Đối với các nhà còn lại, huyện Trạm Tấu đang chỉ đạo các xã thị trấn để nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 2024. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái có trên 1.523 nhà bị thiệt hại, trong đó có 317 nhà bị sập trôi, đổ hoàn toàn, 879 nhà phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, 327 nhà bị hư hỏng nặng. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà ở và lập danh sách các hộ gia đình có nhà bị sập trôi, đổ hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nhà bị hư hỏng nặng, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ theo quy định. Với việc tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đến nay tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 1.496 nhà với tổng kinh phí trên 77 tỷ đồng, đạt 95%. Toàn tỉnh có 123 nhà đã khởi công xây dựng, trong đó có 466 nhà đã hoàn thành. Để đảm bảo cho người dân nhanh chóng an cư ổn định cuộc sống, tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc về đất đai để các hộ gia đình đảm bảo đủ điều kiện khởi công nhà trong năm 2024. Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp để khắc phục hậu quả bão số 3 thì ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ làm lại hoặc sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, đảm bảo ba cứng, vách cứng, nền cứng và mái cứng, phấn đấu hoàn thành việc làm nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trước ngày 31 tháng 12, 2024. Riêng đối với các nhà xây dựng từ 2 tầng trở lên thì hoàn thành tối thiểu 50% khối lượng công trình trước ngày 31 tháng 12, 2024.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu vòng 15 ngoại Anh, Cole Palmer lập cú đúp trên chấm penalty giúp Chelsea ra về với chiến thắng 4-3 trước Tottenham. Trong hiệp 1, Tottenham nhanh chóng ghi hai bàn thắng nhờ công Solanke ở phút thứ 5 và Kulusevski vào phút thứ 8. Chelsea rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với bàn thắng phút 17 từ cú sút xa của Sancho. Phút 61, trọng tài cho Chelsea được hưởng phạt đền, Cole Palmer bình tĩnh thực hiện để gỡ hòa 2-2. 12 phút sau đó, Enzo Fernandez tung cú sút đẳng cấp hạ Foster và khi trận đấu chỉ còn đúng 6 phút, Chelsea tiếp tục có bàn thắng thứ 4 do công của Cole Palmer. Những gì Tottenham có thể làm được chỉ là bàn gỡ 3-4 ở những phút cuối cùng. Thắng trận với tỷ số 4-3, Chelsea có 31 điểm và chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Cũng tại vòng 15 ngoại hạng Anh, công nghệ VAR đã tước bàn thắng của Arsenal ở phút 90 khiến pháo thủ cay đắng chia điểm với Fulham với kết quả hòa 1-1. Phút 11, Raúl Jiménez thực hiện cú sút tuyệt đẹp đưa đội chủ nhà Fulham vượt lên dẫn 1-0. Chỉ 8 phút sau khi 4-2 bắt đầu, đội khách Arsenal đã ghi bàn gỡ hòa nhờ công của Saliba. Phút 89, Saka đánh đầu tung lưới Fulham. Những tưởng đội khách đã tìm thấy chiến thắng nhưng công nghệ VAR đã không công nhận bàn thắng của Saka bởi lỗi việt vị. Không thể ghi thêm bàn, Arsenal đành ngập ngùi chia điểm với Fulham. Dù đánh bại Tottenham trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 15 ngoại hạng Anh, nhưng Chelsea cũng phải chịu tổn thất không nhỏ với ca chấn thương của tiền vệ phòng ngự Romelu Lavia. Ở trận đấu này, Lavia chính là một trong số ít cầu thủ Chelsea đã chơi ấn tượng trong hiệp 1. Trước khi rời sân, tiền vệ người Bỉ vẫn là điểm sáng cho thấy vai trò quan trọng khu vực trung lộ. Với lịch thi đấu dày đặc của ngoại hạng Anh và sự thiếu ổn định trong đội hình, việc mất đi một tiền vệ tài năng như Lavia sẽ là bài toán khó cho huấn luyện viên Maresca trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch mùa này. Cựu cầu thủ MU là Nani đã chính thức tuyên bố giải nghệ vào ngày 8 tháng 12. Nani bắt đầu sự nghiệp Sporting Lisbon trước khi được MU chiêu mộ vào năm 2007. Sau đó, cầu thủ người Bologna chuyển đến Fenerbahce theo dạng bán đứt vào năm 2015. Nani chơi trong 10 câu lạc bộ khác nhau trong sự nghiệp kéo dài 19 năm của mình. Nani đã ghi được 130 bàn trong hơn 620 trận đấu trong sự nghiệp. Anh là một phần trong đội hình của Bologna đăng quang chức vô địch Euro duy nhất của quốc gia này vào năm 2016.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 14-16 độ. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.